tim dần lên cha, tình yêu con đây thiết tha như muôn ngàn khúc ca. Xin dâng lên cha tình yêu con đây thắm tươi như muôn ngàn đóa hoa. Trái tim con bao đêm thổn thức vì đã thấy bao nhiêu điều mà cha đã ban tặng con. Lòng con không mong chi hơn là được sống mãi luôn bên cha, hát vang câu ca tình yêu, chúng khen danh cha mọi nơi. Trái tim không bao giờ vơi tình yêu cha suốt cuộc đời. Cha yêu thương cho con làm người, ban cho con mây nước trăng sao, với nắng ấm êm ái tuyệt vời để đời con thắm tươi. Cha ban cho muôn hoa xinh đẹp, những cánh bướm trong gió màng, với những tiếng chim hót dịu dàng, dù hồn con ngất say.
Chúa cùng anh chị em
và hướng cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ, có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thật sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người bởi vì tôi từ nơi người mà đến và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai ra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các bạn vừa mới nghe lời Chúa, bài đọc 1 với đọc bài đọc 2. Bài đọc 1 thì trích trong sách Khôn Ngoan, còn bài đọc 2 thì trong Tin Mừng của Thánh Gioan. Nghe hai bài đọc đó xong, có thấy có cái gì giống giống nhau? Có thấy nói chung chung về một cái điểm gì? Có thấy cái chữ gì mà nó lặp đi lặp lại quen quen hai bài đọc đó? Hả? Có thấy gì không? Có thấy chữ gì hay là có cái ý gì mà hai cái đó nó dính vào nhau được không? Hả? Người đến. Người từ đâu đến? Hai bài đó, bài thứ nhất là sách Khôn Ngoan, bài thứ hai là Tin Mừng Gioan. Bạn cứ để ý, thấy hai con nó có gì giống giống hay là nghe nó thông thoáng, giống gì. Thì khá như bánh mì, bánh bao. Nghe thấy gì không? Để ý thấy gì không? Hả? Này, ba cô áo đen ngồi với nhau, tất cả một bầu trời u ám này. Thấy giống giống vậy đó, ba người áo đen ngồi với nhau. Thấy nó có đen đen gì với nhau không? Trong hai cái bài đọc có thấy cái gì nó đen đen giống nhau không? Tối tối giống nhau không? thì chết. Mà trước khi chết thì làm gì? Trước khi mà người ta chết thì phải làm gì? Tìm cách để mà giết. Tìm cách giết thì mới chết chứ, đúng không? Không giết sao chết. Tìm cách giết. Trong bài đoạn 1 cũng vậy, ta nghe này: quân vua Đạo suy tính, ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm ta vướng chân. Còn đây, những người Do Thái tìm giết người. Thấy chứ? Rồi dưới nữa, bây giờ họ tìm cách bắt người. Ta thấy rõ ràng là đó, cái chủ đề là tìm cách bắt, tìm cách giết, tìm cách hại. Ai hại ai? Ai tìm cách bắt ai? Ai tìm cách giết ai? Rồi, bạn trả lời đi. Ai tìm cách bắt ai? Hả? Có phải là dân Do Thái không? Tội họ quá. Trong dân Do Thái đó, cái loại người nào mới tìm cách giết Chúa? Đâu phải tất cả người dân Do Thái đều tìm cách bắt Chúa, tìm cách giết Chúa. Ai? Những người Pharisee, những người luật sĩ, những người tư tế, những người biệt phái, đúng không ạ? Còn trong sách Khôn Ngoan, trong bài đọc 1, ai tìm cách giết ai? Hả? Quân vô đạo suy tính, chúng bàn với nhau, tái gài bẫy hai tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, nó xưng mình là con của Đức Chúa. Ai tìm giết ai? Vô đạo tìm giết ai? Người công chính. Người công chính có nghĩa là, tóm lại, cả hai, ai tìm giết ai? Người ác tìm giết người lành, người thiện. Người xấu tìm giết người tốt. Người ở trong bóng tối tìm giết người ở trong ánh sáng. Người làm điều ác tìm giết người làm điều thiện. Anh chị em tập nó phải có một cái đầu óc phân tích xong rồi tổng hợp. Đó. Hồi xưa tôi đi học văn, tôi khoái cái văn bình luận như vậy, phân tích ra, xong rồi bắt đầu tổng hợp lại, phân tích từng chi tiết, xong tất cả những chi tiết đó mình tổng hợp lại, vậy thì tóm lại là ai tìm giết ai, ai tìm bắt ai, ai tìm hại ai. Rõ ràng mình thấy hai cái thế lực là kẻ xấu thì tìm giết người tốt, kẻ ác thì tìm giết người lành, kẻ trong bóng tối thì tìm giết người ở trong ánh sáng. Nó có làm được không? Nó có làm được không? Tôi hỏi lại, nó có làm được không? Nó định làm, nó muốn làm, nó tính làm, nhưng mà nó không làm được. Nếu mà nó làm được thì coi như là ai thua cuộc?
Chúa
thua. Nếu mà nó làm được thì như là Chúa thua. Dường như nó có vẻ thắng thế, dường như nó có vẻ làm được, nhưng mà chúng ta thấy trong bài Tin Mừng, hai câu đầu và câu cuối nó khép lại cho thấy rõ ràng là gì. Bây giờ Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilee. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Đoạn kết: bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Rõ ràng chưa làm được. Vậy thì khi nào nó làm được? À, khi nào Chúa cho phép nó làm thì nó mới làm. Cho nên là giờ của Chúa chưa đến thì không có gì có thể làm được hết. Mà Chúa đã cho nó xảy đến có nghĩa là Ngài cho phép nó. Vì thế mà trong nhật ký Faustina, Chúa nói rằng ta tha phép cho những sự dữ nó xảy đến. Vì Faustina nó lấy Chúa, tại sao mà những điều tốt, điều thiện mà những cái ý hướng ngay lành của con mà cứ bị hiểu lầm. Cái đau khổ nhất của Faustina là ngay cả những cái ý hướng ý thiện của mình cũng bị hiểu lầm, cũng bị nghi ngờ, cũng bị bẻ quặt hết. Mà Foster nói rằng đó là cái đau khổ nhất. Mà cho mình thấy đó là cái đau khổ. Thà mình làm điều xấu mà mình bị hậu quả thì thôi cũng đành. Nếu mà mình đi ăn cắp rồi mình bị bắt, rồi bắt rồi đi đâu? Tù cũng đã đành. Ông này chạy xe đàng hoàng mà bị ai tông? Mới bị chiều nay lại hỏi thăm đi, chứ chẳng ai hỏi thăm gì cả. Chú mà không gì giữ là bây giờ nằm nhà thương hoặc là nhà xác rồi. Đó, đi rất là cẩn thận. Đi rất cẩn thận. Đang đi thẳng, nó trong ngõ đâm ra tông mình. Xe thì đổ, người thì té và rách chân, máu chảy. Rồi nó bỏ đi mất. Vậy thôi. Hả? Không, may quá, đi có mình. Mình gọi nó đến chở mình, trên đường thì đến chở mình. Thế có tông như vậy đâu, nhưng thấy rõ ràng không? Mình không có làm điều ác, không đi sai đường. Giá mình đi ngược đường hay mình chạy ảo, mình bị tông thì mà bảo đáng đời. Còn đằng này mình không làm, mà người làm sai, đi sai đường nó tông mình, nó không sao cả, nó đi mất, chạy luôn. Còn mình thì té, máu chảy, rồi chân đau, xe hư. Anh chị em thấy lúc Phosna có hỏi Chúa tại sao vậy, Chúa nói rằng ta tha phép cho sự giữ nó thì sự giữ mới có thể xảy đến được với toàn với những người khác. Chúa tha phép để làm đi. Tại sao Chúa để cho sự giữ nó xảy ra? Để thử thách mình, để thử thách mình, mình có tin không, mình có vững không. Vì giữa bóng tối và ánh sáng là một cuộc chiến, mà mình bảo mình ở trong ánh sáng mà không chiến đấu, biết đâu mình ở trong ánh sáng. Không thử biết đâu là mình có tin hay không tin. Mình nói là con tín thác vào Chúa. Làm sao biết là mình tín thác vào Chúa? Là mình phải trải qua thử thách. Phải trải qua thử thách thì mới biết là mình có vững tin vào Chúa hay không. Cho nên chúng ta thấy là hai bài đọc này nó liên kết với nhau. Bài đọc 1, những người nói như vậy, nó xưng mình là con Thiên Chúa, thì người Do Thái cũng kết án Đức Giêsu là ông này dám xưng mình là con Thiên Chúa. Rồi ở đây người ác nó bảo rằng là nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Chúa Giêsu cũng nói với những người Pharisêu là dân này là đồ giả hình, là đồ vụ luật, là chỉ biết giữ những cái hình thức, những cái chi tiết chi ly mà quên mất điều nhân nghĩa. Không, Chúa phê bình thẳng. Và đây cũng vậy, cái người công chính nó phê bình thẳng quân vua đạo như vậy, nó chống lại việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật. Ông vi phạm luật của Thiên Chúa, luật quan trọng nhất là mến Chúa yêu người. Mà ông không mến Chúa yêu người mà ông chỉ lo những chi tiết như thuế thì là bạc hà với lại dân cúng. Ta không cần cái hy lễ đó mà ta cần tấm lòng. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con Thiên Chúa. Ai xưng mình là con Thiên Chúa? Ai? Trong Tin Mừng ai xưng mình là con Thiên Chúa? Chúa Giêsu. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Có đúng không? Những người mà làm điều xấu, thấy mặt những người tốt là chịu không nổi. Những người mà đang ngồi sầm xì bàn tán với nhau, mà thấy một cái người mà mình đang nói xấu thì bảo là mình chịu không nổi. Có đúng thế không? Rõ ràng. Anh chị em cứ để ý coi nào. Ví dụ như là ba đứa này, nó đang ngồi nó sầm xì bàn tán về cái bạn này. Bạn này thế này, bạn thế kia, mà bạn này thì đọc đức, kinh sách, nó rất là ngon lành. Mà nó đang nói xấu bà ấy. Thì thấy bà ấy đi vào, tự nhiên là thấy mặt bà đấy là nó làm sao? Sượng liền. Thấy mặt nó là chúng mình khó chụp, còn quỷ nó vô liền. Thấy không? Và cái hình ảnh đó ở đâu trong cái ước chuyện nào? Anh em của ông nào mà thấy ông ấy đến là khó chịu? Thấy 11 anh em thấy cái ông nào đến là khó chịu? Giuse. Thấy Giuse đến là 11 anh em khó chịu. Thằng ấy nó đến, thằng mà được bố cưng đến nhìn thấy mặt nó ta khó chịu lắm rồi. Cho nên là nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Mình sống bình thường thì nó bảo mình là sống lập dị, mình sống đàng hoàng thế bảo mình sống chẳng giống ai. Có cái con người ta đi buôn lậu, người ta có tiền, nói cứ giả làm vẻ đạo đức giả, không thể buôn lậu ở nhà sống chết đói, không phải lập dị không? Thấy không nào? Mình xuống nhau và mình đang nói xấu ông cha xứ, nó đến nó bảo là thôi đọc kinh cầu nguyện cho ngài, bực không cái chứ, không bực không cái chứ. Nhưng mình đang nói xấu người khác thì nói vô nó bảo thôi nó như vậy chứ, nhưng mà do hoàn cảnh, do cái này khác, nó bênh đỡ cái người mình nói xấu, tức không cái chứ. Thì rõ ràng chúng ta thấy không, cái cách sống của những người mà đi theo Chúa, cái sống của những người mà con cái thật của lòng thương xót Chúa là làm cho người ta khó chịu lắm. Người ta tổ chức lễ nghi rầm rộ, rước sách linh đình, nó bảo là thôi đừng có tổ chức về tốn kém, để làm việc bác ái, gớm, nó làm như là nó bác ái lắm ấy, thấy không? Rồi lễ bổn mạng người ta tổ chức ăn uống, nó bảo ăn uống chi vậy, còn bao nhiêu người nghèo, thôi lấy tiền nó giúp cho người nghèo, gớm. Năm mới được bổn mạng lần ăn thì gớm, đạo đức giả, thấy không? Người ấy mình rủ nó là thôi tổ chức diễn nguyện đi, thì mình phải gọi mời ca sĩ về để múa, rồi mới thu hút đứa trẻ đến. Nó bảo thôi làm giờ chầu thánh thể đi, rồi Chúa thu hút người ta đến, đâu cần ca sĩ thu hút, gớm. Thế chúng ta thấy là anh chị mình mà thực sự sống theo tin mừng, thực sự sống đúng lòng thương xót Chúa thì sẽ gặp bao nhiêu là sự chống đối. Tại sao? Vì rõ ràng là cái cách của nó lập dị, nó không sống như người khác, nó khô như vậy. Bao nhiêu người rồi bảo thôi bây giờ phải đi xe hơi đi để bảo vệ mưa nắng, mình là vốn quý của giáo hội cho nên là đi phải đi xe hơi. Nó bảo bao nhiêu người còn nghèo còn khổ, mình đi xe hơi như vậy thì phản chứng gớm. Thấy không? Cái cách sống mà người ta không chịu được. Nên mình bảo là bây giờ phải xây 5 chuông, nhà thờ phải 5 chuông, đánh cho nó inh ỏi cả lên cho người ta đến. Nó bảo là 1 chuông người ta còn không thể đến, 5 chuông vô ích, gớm. Thả gì đấy, lấy cái 4 chuông khác này chia cho mỗi cái họ lẻ mà trong vùng sâu vùng xa, mà mỗi cái chuông đó là xây được cái nhà nguyện rồi. Thằng nó ngang quá rồi, gớm. Mình thấy rõ ràng là cái nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị, nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn tức là nó không làm theo cái đường lối của ta. Cái đường lối là thích trình diễn, cái đường lối phải rầm rộ, đường lối phải phô trương, đường lối đó mới gọi là mở mang Đức Chúa, thì nó không chịu làm theo đường lối mình. Nó đi vào cái con đường nhỏ bé thôi, rồi nó đi vào cái đường gai góc, đi vào cái con đường trông gai, gớm. Thì ta thấy là mình, mà anh chị em nghe cái đó nó ở đâu xảy ra? Ở đâu nó xảy ra? Ở đâu nó xảy ra? Ở đâu? Trong tâm mọi người, đúng luôn, cho chàng pháo tay đi. Bà già này hay quá. Đấy, nhìn bà vậy chứ mình có thường. Đó, gớm. Mày lại chơi bà gớm rồi đấy chưa? Đó, bà hay không? Đó, chơi bà gớm. Trong, đó là, tôi đang nói về cái cuộc chiến đấu ở trong tâm mỗi người. Trong mình đều có tà tâm và có thiện tâm, tà ý và thiện ý ở trong mình, có cuộc chiến đấu đấy. Mình muốn làm điều thiện, Thánh Phaolô nói rằng trong tôi luôn luôn có một cuộc chiến đấu với phần thượng và phần hạ. Điều mà tôi thấy rằng không nên làm thì tôi lại làm, mà điều thấy rằng nên làm thì tôi lại không làm. Khốn cho tôi, cái thân này phải chiến đấu chẳng co phần thượng và phần hạ. Tôi nói là cái bóng tối ánh sáng thiện ác nó không ở đâu xa mà là ngay chính ở trong tâm mình. Rồi từ trong tâm mình đó, lúc mà cái tâm mình, cái thiện tâm nó thắng, cái thiện tâm mình nó thắng, mà mình làm điều thiện thì mình sẽ gặp ác tâm nơi người khác nó chống lại mình. Đó, thấy chưa? Gớm nó, cái ác tâm nó bảo sống lập dị. Sống người ta đang xây nhà cao cửa rộng thì nó không xây nhà cao cửa rộng, nó bảo là bây giờ nếu mà mình như vậy thì còn bao nhiêu người nghèo chung quanh mình giữ một cái nhà cao vút chung quanh mà những người dân ổ chuột thì ra làm sao. Nhưng mà thực sự trong mình cũng bị cái cuộc chiến đấu là ai chẳng thích nhà cao cửa rộng, ai chẳng thích tiện nghi, ai chẳng thích là đi đến được người ta đưa đón, người ta chào, phải không? Trong mình cũng thế, nhưng mà mình phải chiến thắng nó. Mày đi xuống dưới, lọt ngay xuống dưới cho ta, không có chạy ngóc đầu lên, phải đè đầu đè cổ, dập ngay cái ý tưởng nó đi. Đó là một cuộc chiến đấu mà. Và khi mình thắng được cái đó rồi, thoải mái không? Thoải mái không? Chiến đấu rồi, thắng rồi, thoải mái không? Chết chắc cái chứ thoải gì. Tức là rồi mình ra, mình sống như vậy, nó bảo là mình là thằng lập gì, gớm. Thấy chưa? Cũng thoải mái. Khi mình thắng rồi, cái thiện ý mình thắng cái tà ý trong mình thì sẽ ra ngoài gặp bao nhiêu là tà ý, tà khí, tà ma, tà đạo. Nó tấn công mình, nó lôi kéo mình về phía nó. Sống lập dị, đường lối nó chẳng giống ai cả. Ngồi đọc kinh, thanh niên mà ngồi đọc kinh cũng chịu nổi hay không? Gớp ra kia nhậu chưa? Là để rồi nó nhậu hai ông khác nhau không? Khác lắm. Thế không ạ? Mày nó bảo cái thằng này nó đạo đức giả. Mình đâu chịu nổi. Thanh niên bia là phải nhậu, bia là phải chơi, bia là phải hút, bia là phải casino, bia là phải sòng bài gái, bia là phải thế này thế kia nó mới ra. Sinh viên này mắc dưới nhà tù gớp. Thế không? Mình chịu không nổi đâu thêm chị em. Khổ lắm, căng lắm. Còn nếu mình theo nó thì sao? Mình theo họ thì sao? Khi mà cái thiện ý đó, cái ánh sáng nơi mình đã bị dập bởi bóng tối, bởi cái tà ý, bởi tà khí, bởi tà ma, thì mình sao? Thì sao? Thoải mái hay không thoải mái? Rất thoải mái. Đường rộng, thênh thang, bao nhiêu người đi vào cái con đường rộng đó. Đó, vậy chứ, vậy mới phải là hợp thời chứ. Vậy mới gọi là mở mang nước chúa chứ. Phải xây nhà thờ mở mang nước chúa. Kiệu rước sách linh đình mới mở mang nước chúa chứ. Sang danh chúa chứ. Phải có nhiều bằng mới gọi là ân nhân để mà để mà mày lửa mặt cho con cái chứ. Thấy không? Và mình sống như người ta như vậy, người ta cảm thấy dễ chịu. Và ma quỷ nó chỉ nói Foster một câu vậy thôi là cứ sống bình thường như các nữ tu khác đi. Việc gì mà mình phải nói đến lòng thương xót làm cái gì? Mình nói cái đó ra là mình chết. Đó là Hàn Quốc cấm mà mình đụng vô là mình chết với tao. Mày cứ sống bình thường như một nữ tu khác có phải sướng hơn không? Thế các chị em khác nhìn nữ tu cũng bảo, nhìn Foster cũng bảo gớm, nó lập dị quá mà. Khác đường lối của mình quá mà. Thế không ạ? Chị em thì lo sầm xì, lo bàn tán, lo nói xấu phút nào. Nguyễn Chúa Giêsu xin thương xót con. Nguyễn cái con nó mặn mạn. Thấy không? Rồi thấy không? Khó lắm thưa chị em. Khó lắm. Mình chấp nhận là người lội ngược dòng. Và ai là người đầu tiên định như vậy? Chúa Giêsu. Nó nói ông này cũng làm ngược đường, ngược chân hết chân à. Thế ngày Sa-bát thì nghỉ đi, đi chữa lành, nhưng mà Sa-bát là sao? Phải không ạ? Rồi không đến với những người đạo đức thánh thiện như chúng tôi đi này, đi tìm, đến với lại mấy thằng nghĩa là ăn uống với quân, trộm cướp, rồi còn dám nói là trộm cướp và đĩ điếm vào nước trời trước các ông. Láo thật. Chúng ta đi đi thờ đi lễ đọc kinh răn răn rãng như thế này mà mẹ thì bảo là mà các ông là ai? Luật sĩ đó, là tư tế đó, là bây giờ gọi là các tu sĩ đó, là giáo sĩ đó, mà dám bảo là đi điếm vào trước với trời trước các cha các sơ các thầy, mày có phải là lập dị không? Chúa Giêsu chấp nhận như vậy này. Và người ta tìm cách để mà giết Chúa. Chúa có để cho người ta giết không? Không. Ngài đi đâu? Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần đến. Tuy nhiên khi anh em của người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên nhưng không công khai và hầu như bí mật. Giờ chưa đến, không có đưa cái đầu ra cho nó bắt. Thế gì á? Chú nói là khi đánh ở thành này thì chạy sang thành khác mà. Chứ đâu có mình đâu có đương đầu cho sự giữ để mà chết à? Phải khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như chim bồ câu, tức là mình không có cái tà ý, không muốn hại người ta. Nhưng mà nếu người ta muốn hại mình thì phải tìm cách là mình tránh đi, né đi. Chú Giêsu cũng vậy, ngài không có đi lại Giu-đê mà ngài đi rút về Galilee, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cái gì con này nói tránh voi gì? Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thôi biển nó đang như vậy thì mình né, mình tránh. Khi giống như là người ta đang hùng hùng hổ vậy á, nhất là mấy bà chồng đang nóng điên lên, anh đánh đi, anh đánh đi, anh đánh cho Lucifer không còn cái răng này để mà nói nữa. Mà cứ anh đánh đi, anh đánh đi. Ủa thì nó đang nóng rồi xuống bếp rồi đóng cửa lại, phòng rồi đóng cửa lại rồi bớt nóng đi thì hẳn là nói gì thì nói. Nó đang nóng hùng hục đi, đi. Anh đánh đi, anh đánh đi, tát rồi vêu mặt lên. Không còn cái răng mà ăn cháo nữa. Cái đánh đi, anh đánh đi. Trước cái sự giữ mình phải khôn ngoan, khéo léo. Mình né tránh. Cái Giêsu cũng đi vào cái con đường đó. Tức là cái con đường là mình không có đối đầu với họ. Sự giữ mình không có đối đầu. Nhưng mà cái cách sống của mình như thế nào đó hả? Cái cách sống của mình như thế nào đó mà làm cho cái sự giữ đó nó phải thấy được cái điều thiện, thấy được cái ánh sáng. Đó mới khó hơn nhiều. Thế không ạ? Tức biển đang hùng hùng hổ, tôi khỏe lại, tôi trói lại thì dễ, đúng không? Mà bây giờ làm sao mà để cho nó không bị trói mà nó ngồi, tôi cứ nhẫn nhục, tôi nghe nó chửi, đúng không ạ? Nhẫn nhục nghe nó chửi, không nói lại, nó chửi cho hết, nó nóng, nó nói cho hết, nó đã đi. Rồi bắt đầu lúc mà nó êm rồi đó, ngồi lại thôi, bây giờ anh em mình ngồi nói chuyện lại với nhau. Chứ lúc mà họ đang là quyền lực, đang là thế lực, đang hùng hùng hổ hổ, mình cứ đương đầu với họ thì là mình chết, uổng phí, không cần thiết. Chúa Giêsu chỉ hy sinh cái cần thiết thôi, chứ còn cái mà không có hy sinh theo nghĩa là để mà thỏa cái tự ái của mình. Đôi khi chỉ là tự ái thì đâu phải là mình hy sinh. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Hai bên mày ngon hả? Hai thằng nóng ngon hả? Tát cho thằng nào yếu thì nó vỡ mặt thôi chứ, đúng không ạ? Chứ thấy người ta hùng hùng hổ, thôi mình nhịn đi, né tránh đi, chờ cái lúc khác, giờ của Chúa chưa đến, giờ ta chưa đến, thôi cứ nhẫn nhục đi. Chứ Chúa phải nhẫn nhục. Chúa có phải né tránh không? Thực sự Chúa có phải né tránh không? Thực sự Chúa cần phải né tránh không? Không. Đây quyền lực, đây sức mạnh, đây quyền năng mà. Kẻ chết mà còn cho sống lại thì cho thằng sống chết dễ không?
Dễ.
Dễ hơn là cho thằng chết sống lại chứ, phải không? Phải nghĩ quá. Thằng chết mà chúng còn cho sống lại thì mày đang sống còn lại cho mày chết được không?
Được.
Mà không, thôi mày cứ sống theo cái kiểu của mày đi. Tao né tránh. Rồi thấy Chúa Giêsu lòng thương xót là như vậy. Chứ nếu mà Chúa không xót thương nó thì nó chết chắc rồi. Sức mạnh của sự giữ mà Chúa không xót thương là chết chắc. Vì đây là giờ của lòng thương xót, để cho kẻ giữ nó hung hăng hùng hổ, nó thấy được rằng là những cái việc nó làm như vậy, nó nhận rằng nó là sai, là quấy. Chứ nếu mà Chúa xử phạt ngay thì nó chết chắc rồi, thấy không? Nó cũng không quay lại, nó cũng vậy thôi. Mà Chúa chỉ muốn là cứu nó, cho nó quay trở về để nó được sống, cho nên mới phải nhẫn nhục mà né tránh đi thôi. Chứ còn nếu mà Chúa nói một cái thì sự giữ sao thắng nổi, đúng không ạ? Và nó chết chắc thôi, nhưng nó chết chắc như vậy thì Chúa dựng nó lên mà để nó chết như vậy. Chúa không thể chịu được, nhưng phải bằng mọi giá phải cứu con này. Nó có thế nào đi nữa thì cũng phải cứu nó. Trên trăm phương nghìn kế mà cứu nó đang là hùng hùng hổ, thôi nhịn nó. Rồi để mà thôi con nào, thôi con nào. Đây, nó nóng, nó ngủ, phải nhịn nó. Chứ còn thường là mình là con mà, tao mẹ mày mà tát cho mấy cái bố đuổi ra khỏi nhà thì cũng xong thôi. Mà nó ra khỏi nhà thì nó làm gì?
Đi hoang.
Đi hoang, nó bụi đời, biết cái gì đâu. Mà bố mẹ nào để cho con mình như vậy được, chứ đành phải nhịn là như thế thôi chị em. Tôi thấy tấm lòng của Chúa, lòng thương xót. Thế chỗ nào có lòng thương xót? Nếu mình có lòng thương xót rồi thì mình nhìn đâu cũng toàn thấy lòng thương xót của Chúa. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may hậu vận của người công chính, nó huynh hoang vì có Thiên Chúa là Cha. Chúa Giêsu xưng Thiên Chúa là Cha. Đấy, đây là những lời mà nói về Chúa Giêsu và nói về những người đi theo Chúa Giêsu. Đều bị như vậy, ta hãy coi những lời nó có thật hay không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Một cái thách đố. Ừ, cứ ăn ngay ở lành thử coi có giàu có hay không. Nghiệm xem đời nó kết thúc như thế nào. Ấy, mày cứ đi đàng hoàng á, là mai mày mới đến nơi, còn tao người ta phóng nhanh ra vượt tàu rồi tao tới trước. Mày liệu coi mày như thế nào? Đó, rồi cứ đi làm công nhân tháng được có 3 triệu, tao đêm đã là 1-3 triệu rồi. Liệu coi kết cục đời mày như thế nào? Đó, đời tao là lên xe hơi, còn đời mày suốt đời xe đạp. Đấy, phải theo Chúa đi, công chính đi. Chẳng lắm thường chuyện. Thiệt, trong nhà đạo cũng vậy, trong đời sống tu cũng vậy. Thằng có khi thằng hiền lành, khi mà không phấn đấu, không có gì cả, suốt đời chỉ làm nữ tu như phốt ra thôi, cứ nghèo hèn vậy thôi. Còn nó khéo léo, hả? Luồn lách, nó khéo lấy lòng về trên, nó khéo lấy lòng anh em, thì nó cứ vậy nó lên, nó cứ lên, nó cứ lên. Nó lên xong nó bảo, đấy, liệu mày cứ hiền lành thì mày coi đời tu mày nó có khá không? Chị em thấy không? Ghê lắm, mình bị mà ai là người nói ra lời thách đố đó ở trên thập giá đó, thằng nào nói chụp nào, bên trái bên phải, trái bên phải, tả hay bên hữu, tả hữu, trái phải, tả bên trái, đang nói đó, ông có ngon rồi thì ông cứu ông đi rồi cứu chúng tôi, nói ngon lắm. Chứ mình là con Thiên Chúa. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Thấy không? Nếu tên công chính, tên công chính mình gọi mình là tên mà, tên kể dữ mà. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Đó, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Nếu chị khấn lòng thương cho Chúa thì chị khấn cho gia đình chị đi. Con chị đẻ đi, con chị đâu đẻ được mà con người ta đẻ được. Đúng không? Nó là một cái mà nó thách đố kinh khủng lắm thưa anh chị em. Đó, ông có làm cha xứ hiền lành đó, ông có xây nổi nhà thờ không? Giáo dân nó sẽ nói. Đó, cha coi cái cha bên cạnh đó. Mới về có 2 năm là xây nhà thờ, còn 20 năm cha xây được cái gì? Nó có thấy được xây dựng tâm hồn có ai thấy không? Mình xây dựng tâm hồn suốt 20 năm qua, ai thấy không?
Không.
Giám mục thấy không?
Không.
Bề trên thấy không?
Không.
Ai thấy?
Chúa thấy.
Đó, để cho Chúa thưởng công cho nó. Suốt đời, địa đầu, chiến tuyến, những xứ nghèo, để thử có xây được nhà thờ nào không? Còn cái thằng kia nó 2 năm mới xây nhà thờ, 3 năm mới xây nhà thờ khác, thì nó đi về đâu? Nhà thờ chính tòa lên làm quản hạt, lên cứ vậy lên. Anh chị em thấy không? Còn cái đền thờ tâm hồn mà ai thấy? Đền thờ tâm hồn ai thấy? Mà đền thờ tâm hồn biết xây thế nào? Khó lắm thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy mình đi theo Chúa bị thách đố ghê gớm lắm. Thấy không? Ghê gớm lắm. Ông này suốt ngày cứ chở vợ đi đọc kinh, trong khi đó ông kia nó chở hàng nó đi bán được nhiều tiền, ông chọn cái nào? Hả? Hay gì mà hay nhưng mà nhà có xây được nhà lầu đâu, kia nó chở hàng đi nó xây mấy nhà lầu kìa. Ừ? Nhìn thấy gớm. Chị em thấy không? Càng lắm mà nhỉ, càng lắm mà. Cái thách đố này là nặng nề lắm. Rồi nó nói sao? Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Kinh nghiệm. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để coi nó hiền hòa cỡ nào và coi nó nhẫn nhục cỡ nào. Chúa cho phép mà. Chúa cho phép sự dữ nó làm nhục mình nó tra tấn mình để coi mình hiền hòa như thế nào. Vì Chúa nói rằng phúc cho ai hiền lành vì sẽ được đất làm gia nghiệp. Thế không? Xong nó nhẫn nhục như thế nào? Chịu nổi không thông? Thế không ạ? Đấy, đấy, theo Chúa đấy. Và ta kết án cho nó chết nhục nhã, chưa tha. Nó tra tấn xong rồi nó chưa tha, nó còn kết án cho chết nhục nhã. Và cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đấy. Có Chúa có viếng thăm hay không? Ta có người nói chê tôi cờ bạc, chê tôi là buôn lậu, giờ vợ tôi chết đó là hồng y, rồi giám mục các trai đến phúng điếu vòng hoa, nó ra hãnh diện ở đấy, cả sứ chê nhà tôi cờ bạc thì nhờ cờ bạc mà có tiền thì dân cúng thì làm ân nhân thì chết thì ngồi đến phúng điếu, có cả các cha giám mục đấy, giờ nói sao? Cái xu còn ông này, cái xu không có một đồng nào đóng góp, cứ sống hiền lành như vậy thôi, chứ đi quét nhà thờ với lại đi nhặt rác cho hàng xóm cùng chết hầm chết hưu, có ai thăm viếng không? Chịu nổi không? Khó lắm, chưa? Một cái thách đố kinh khủng, ghê gớm không? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Chịu nổi không châu? Chịu nổi không nhỉ? Trời chào có tay chứ nãy giờ. Phải nổi. Và chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Sai lầm, chỉ vì ác độc mà ra mù quáng. Cái lòng mình nó ác cho nên nó mù quáng lấp hết, không còn biết đâu là sự thật, không còn biết đâu là ánh sáng, cũng chẳng biết đâu là Chúa. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Không có tin là thánh thiện sẽ được thưởng công và tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Nó không có tin. Nó không tin có thưởng phạt, nó không tin có đời sau, nó chỉ biết có đời này thôi thì nó mới dám nói như vậy. Ấy, thà như vậy đi. Chả thà những người mà không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt, chết là hết. Vô thần, họ nói như vậy ta còn được còn chấp nhận được. Nhưng mà khốn khổ những người đạo, những đấng bậc mà lại xử với những người khác y như là những người nào ghê chứ. Thế không? Y như là những người mà vô đạo nói với những người mà công chức này mới ghê. Trong đạo ta xử với nhau, trong cộng đoàn ta xử với nhau, trong sứ đạo ta xử với nhau, trong ca đoàn ta xử với nhau, trong nhà dòng ta xử với nhau y như là người gian ác chống lại kẻ công chức. Ở đâu cũng có, ở đâu cũng có hai cái thế lực đó. Thì anh chị em đừng nghĩ rằng ở ngoài chuyện ngoài đời không, trong đạo có không?
Có.
Đừng nghĩ là chỉ ở trong những người có đạo, nhưng mà trong nhà dòng có không?
Có.
Trong nhà sứ có không?
Có.
Trong nhà thờ có không?
Có.
Có khi càng những nơi như vậy thì cái sự dữ nó càng tấn công mạnh để cho cha sứ với cha phó thêm công nhau. Nếu mà ông cho sứ đi theo cái đường thẳng thì cái ông cho phó đi theo đường không thẳng là bắt đầu công nhau rồi. Một ông thì thích cái hình thức bề ngoài, ông thích nội tâm bên trong là công nhau rồi. Một ông thì thích xây cất rầm rộ, một ông thì thích làm việc bác ái cũng là công nhau rồi. Chị em thấy không? Một ông thì thích rước sắc cản trống, một ông thì thích suy niệm là cũng công nhau rồi. Thấy không? Một ông thì thích nói về lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót, ông bảo đó là chuyện trẻ con, chuyện mi tín, chuyện phong trào, tức là công nhau rồi. Ghê gớm lắm. Và Đức Giêsu cũng phải chấp nhận thân phận như vậy. Và Ngài nói rằng là phần tôi các ông biết tôi, các ông biết tôi xuất thân từ đâu, tôi đâu có tự mình mà đến, đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến và chính người đã sai tôi. Chúa Giêsu biết rõ thân phận của mình là từ đâu đến, được Thiên Chúa sai đến và làm những công việc của Thiên Chúa Cha. Và khi làm công việc của Thiên Chúa Cha, sai đến trần gian này thì trần gian nó sẽ chống lại và tìm mọi cách để mà giết Chúa. Tìm cách mà giết Chúa, nhưng không ai dám ra tay vì giờ của Chúa chưa đến. Chúng ta thấy rõ ràng sức mạnh, quyền năng của Chúa vẫn là chủ động, vẫn là trên hết. Vậy thì những người anh chị em mình đi theo Chúa, mình biết mình từ đâu đến, mình biết mình ở đâu, cho nên mình xác tín về cái việc mình làm, xác tín về những gì mà mình thực hiện. Cho nên nếu có gặp những chống đối là chuyện bình thường, nếu gặp những trở ngại cũng là bình thường, nếu gặp người ta chỉ trích, người ta khích bác, người ta chê bai cũng là bình thường. Anh chị em mình đừng đi vào cái con đường đó, cái con đường mà Kinh Thánh nói rằng sai lầm. Nghĩ vậy là sai lầm, làm vậy là sai lầm, tính toán vậy là sai lầm, vì đã để cho đầu óc, sự độc ác nó làm cho mờ mắt, làm cho u mê hết, không còn biết phân biệt đúng sai phải trái gì cả. Xin Chúa đến nhiều lòng thương xót, xót thương những con người ấy và xót thương chúng ta. Xin Chúa ban sức mạnh để cho mình lướt thắng được sự dữ ở trong chính bản thân mình, để cho những ý thiện, những ý tốt ở trong mình nó chiến thắng được những ý xấu, sự xấu ở trong chính bản thân mình. Amen.